Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 10 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Thánh Francisco Assisi, sứ giả hòa bình. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật. Và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa Thiên Đàng, dân ngành mừng côi muôn màu hoa thắm tươi, lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca, đoạn 1, câu 26 đến câu 38. Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào ấy có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: Maria đừng sợ, vì đã sinh ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ trở nên cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báo David, tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Gia-cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa: Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và uy quyền Đấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isabe, chị họ trinh nữ, cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được 6 tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Chúa không làm được. Maria liền thưa: Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian viên mãn đã đến, người trinh nữ, dấu chỉ của lời hứa được loan báo trước kia, giờ đây được chỉ định rõ ràng cho chúng ta biết, và chúng ta biết rõ đó là Đức Maria, đấng làm cho tâm hồn chúng ta tràn đầy tin tưởng và niềm vui khi nghe đến tên Ngài. Cùng với thiên thần Gabriel, chúng ta cất lên lời chào. Kính mừng Maria, hãy vui lên Maria. Qua lời chào của thiên thần, Thiên Chúa mời gọi Maria hãy vui lên vì thời giờ thực hiện lời hứa đã đến, và làm sao mẹ Maria không vui lên được khi biết chính mình đã được chọn để thực hiện lời hứa, để làm dấu chỉ loan báo hoàng tử hòa bình sắp đến. Mỗi lần chúng ta chào mẹ Maria qua kinh kính mừng Maria đầy ơn phước, chúng ta tham dự vào niềm vui và niềm tri ân của mẹ đối với Thiên Chúa. Mẹ là đấng đầy ơn phước, đấng được Thiên Chúa chúc phúc. Mẹ thuộc hoàn toàn về người tôi tớ Đức Giê-hô-va như được loan báo nơi sách tiên tri Isaiah chương 42 câu 1. Đây là tôi tớ ta, đấng ta chọn và đẹp lòng ta mọi đàng. Mẹ được đầy ơn phước vì đấng sắp đến ngự nơi mẹ là con yêu dấu của Thiên Chúa. Mẹ Maria được tràn đầy niềm vui. Mẹ là người đầu tiên được Thiên Chúa cho nếm trước niềm vui vì Thiên Chúa nhập thể. Nhờ Thiên Chúa mạc khải, Maria hiểu được sứ mệnh của mẹ như là dấu chỉ niềm hy vọng, dấu chỉ Thiên Chúa chu toàn lời hứa của Ngài cho Israel, và suốt đời mẹ sẽ là bài ca chúc tụng lòng trung thành của Thiên Chúa như mẹ đã thốt lên nơi nhà ông Zacharia. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Ngài là đấng trung tín như lời đã hứa với Abraham và cho con cháu ông. Thiên Chúa ở cùng bà. Mẹ Maria từng suy niệm lời tiên tri loan báo về biến cố cứu rỗi sắp đến, nên giờ đây từng lời thiên thần nói ra cho mẹ đều mang một ý nghĩa sâu xa. Thiên Chúa ở cùng bà. Giây phút quan trọng nhất của lịch sử đã đến, đó là lúc trinh nữ Maria hay tin và hiểu rõ thực tại Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Emmanuel, một cách thật độc nhất vô nhị. Mẹ vui mừng gọi Thiên Chúa là Emmanuel, là đấng ở cùng chúng ta. Mẹ vui mừng trước sự hiện diện của Thiên Chúa, và chúng ta hiệp với mẹ trong niềm vui và hết lòng cảm tạ Thiên Chúa. Hỡi Maria, đừng sợ. Kinh nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa nơi chính mình không khỏi làm cho con người run sợ. Không phải mẹ Maria cảm nghiệm Thiên Chúa hiện diện, nhưng mẹ còn được mạc khải cho biết giờ đây, đến lúc lời hứa thành sự thật nơi mẹ. Không bao giờ mẹ Maria đã nghĩ đến việc cả thể này. Thiên Chúa mặc khải chính Ngài và ý định của Ngài cho mẹ. Mẹ vui mừng lên một niềm vui mừng đi kèm với sự run sợ, một sự run sợ thánh. Kinh nghiệm sống đời Kitô, chúng ta cũng thấy hai tâm tình này như mẹ Maria, vừa vui vừa sợ. Mẹ Maria nhờ ơn Chúa đã thắng vượt cái sợ và phó thác tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Xin mẹ Maria giúp chúng ta được tham dự vào niềm vui của mẹ, được trở thành dấu chỉ để Thiên Chúa thực hiện ơn cứu rỗi của Ngài nơi anh chị em chung quanh. Đặc biệt, trong ngày lễ của mẹ hôm nay, chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Cha rằng: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con chúc tụng Cha vì Cha đã không mặc khải cho những kẻ khôn ngoan kiêu ngạo, nhưng cho những kẻ bé mọn khiêm tốn. Cha đã chọn mẹ Maria để thực hiện lời hứa cứu rỗi chúng con, nhờ lời cầu khẩn của mẹ Maria, đặc biệt trong ngày lễ của mẹ hôm nay, và nhân danh Chúa Giêsu Kitô, đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Người và vui mừng tiếp rước Người đến ở với chúng con. Và lạy mẹ Maria, chúng con kính mừng mẹ, đấng đầy ơn phước, mẹ đã lãnh nhận mọi phúc lành của Thiên Chúa để giúp chúng con. Thiên Chúa ở cùng mẹ. Ngài cũng đến ở với chúng con. Chúng con cũng sẽ cảm nghiệm được điều này như mẹ nếu chúng con biết sống trung thành với ơn gọi như mẹ. Xin mẹ cầu bầu cho chúng con được luôn sống trong niềm vui vì được Chúa hiện diện bên cạnh và đặc biệt trong chính chúng con. Amen.
Ôi Maria, phúc đức nó đầy chan hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiết tha, qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhàn, xin đưa hồn con tới quê thánh nhàn.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt về gia đình. Sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tế thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình và cầu xin Thiên Chúa ban sự tự do đích thật và sự sáng tạo khiêm tốn cho các tham dự viên khóa họp rất được chú ý đến này. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô có 230 vị, gồm 191 nghị phụ, trong đó có 61 hồng y, 7 thượng phụ và thủ lãnh của các giáo hội công giáo Đông Phương tự quản, trong đó có 2 vị tổng giám mục trưởng, 115 tổng giám mục và giám mục. Phần còn lại là 7 linh mục nghị phụ, ngoài ra có gần 40 linh mục chuyên gia và cộng tác viên. Đứng cạnh Đức Thánh Cha trên bàn thờ là 6 chức sắc của Thượng Hội đồng Giám mục, gồm vị tổng tường trình viên là Đức Hồng Y Peter Erdo, tổng giám mục Estegom Budapest, chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Tiếp đến là 3 vị chủ tịch thừa ủy, gồm Đức Hồng Y Andre Vantra, tổng giám mục Paris, Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, Brazil, và Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng giám mục Manila. Sau cùng là Đức Hồng Y Bandiseri, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và Đức Tổng giám mục Bruno Forte, Tổng thư ký đặc biệt của công nghị giám mục này. Cách đây 2 năm, ngày 7 tháng 10 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa thường lệ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng, có 408 vị đồng tế với Ngài, trong đó có 250 nghị phụ, dự thính viên và chuyên viên, cũng như các cộng tác viên của Thượng Hội đồng Giám mục. Thêm vào đó, có 75 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và Đức, vì hôm đó cũng là lễ tôn phong Thánh Gioan Avila người Tây Ban Nha và thánh nữ Hildegard von Bingen, người Đức, là tiến sĩ hội thánh. Phần thánh ca, ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có ca đoàn mẹ giáo hội gồm 80 ca viên đảm trách. Trước sự hiện diện của khoảng 200 nghị phụ và thật đông tín hữu trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha chia sẻ trong bài giảng như sau. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta sự khôn ngoan vượt quá ranh giới của hiểu biết con người, để chúng ta làm việc cách quảng đại với tinh thần tự do đích thực và sự sáng tạo khiêm tốn khi đối diện với những thách thức của mục vụ gia đình đang hút lấy các suy nghĩ của các giám mục và hồng y. Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại cám dỗ chiếm lấy vườn nho Chúa vì lòng tham của con người muốn thiết lập một cơ cấu song song với Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha cũng lên tiếng chống lại những chủ chăn xấu muốn áp đặt lên vai các tín hữu những gánh nặng không thể mang nổi. Trong thời gian qua, Đức Thánh Cha đã nhiều lần xác định rằng giáo hội như một bệnh viện dã chiến cần đi đến với những hoàn cảnh khó khăn của con người nhất là những khó khăn do cảnh sống hiện nay của các gia đình. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, những khóa họp của Thượng Hội đồng Giám mục không nhằm mục đích cho việc bàn thảo những ý tưởng hay đẹp và sáng lạ, hay là nơi để xem ai thông minh nhất. Các khóa họp nhằm giúp xây dựng tốt hơn và gìn giữ vườn nho Chúa, giúp ta cộng tác với giấc mơ của Thiên Chúa, với dự định yêu thương của Ngài cho dân Chúa. Vì ngay từ đầu, gia đình là phần không thể tách rời của ý định yêu thương của Ngài cho nhân loại. Trong vòng 15 ngày, từ mùng 5 đến 19 tháng 10 này, khoảng 200 nghị phụ sẽ suy tư về các đề tài liên quan đến gia đình. Trong thời gian qua, báo chí ngoài Vatican nêu bật vấn đề cho các người đã ly dị được lên rước lễ hay không. Nhưng đây không phải chỉ là vấn đề duy nhất của khóa họp. Vấn đề này chỉ được nhắc đến trong một trang rưỡi của tập tài liệu làm việc dày hàng trăm trang. Một sự kiện đặc biệt, đó là vào trước thánh lễ, Đức Thánh Cha đến sông Hương Thánh Tích, Hai Chân Phước, ông bà Martin, song thân của Thánh nữ Teresa Hải Đồng, và Thánh Tích của người con của hai ông bà là Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu. Các thánh tích này đã được mang đến Vatican hôm ngày áp lễ. Trong bài huấn đức, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào lúc trưa, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy cầu nguyện cho khóa họp và nhắc nhở các gia đình hãy có quyển kinh thánh và nên cầm theo đọc. Đức Thánh Cha đã cảm ơn nhà xuất bản Thánh Phaolô đã phát không 15.000 cuốn kinh thánh. Ngài nói, ngày hôm nay khai mạc khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, chúng ta hãy nói mỗi gia đình một quyển kinh thánh. Không phải để đặt trên ngăn sách, nhưng để cầm theo bên cạnh và đọc hàng ngày, đọc cá nhân hay đọc chung với nhau, vợ chồng, cha mẹ, con cái, vào mỗi tối, nhất là vào Chúa Nhật. Tin Roma. Họp báo về Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 10 vừa qua tại phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri cho biết Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới là một độc đáo so với các Thượng Hội đồng Giám mục trước đó về sự tham dự đông đảo của nhiều vị giám mục để đối đầu với những thách đố của các gia đình công giáo. Cuộc họp bắt đầu vào Chủ nhật mùng 5 tháng 10 và kéo dài trong hai tuần, không chỉ có sự tham dự của 191 nghị phụ, bao gồm các Hồng Y, Tổng Giám mục và các Thượng phụ của Công giáo Đông Phương, nhưng cũng có sự hiện diện của các chuyên gia và các gia đình trong giáo hội. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri nói rằng, vì đây là một hội nghị bàn về gia đình, các chú ý sẽ đặc biệt hướng tới các cặp vợ chồng, cha mẹ và những người đứng đầu gia đình. Có tổng cộng 12 cặp vợ chồng được mời tham dự. Trong số các chuyên gia cũng có một đôi vợ chồng. Công nghệ thông tin sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc loan báo với thế giới về những gì sẽ được thảo luận trong Thượng Hội đồng. Cha Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, tin tức từ phòng họp Thượng Hội đồng sẽ được tweet liên tục từ account Twitter của văn phòng báo chí. Ngoài ra còn có các báo cáo hàng ngày cho các ký giả theo dõi và tường trình về Thượng Hội đồng. Cha nói thêm rằng, cũng sẽ có một loạt các cuộc phỏng vấn audio và video với các nghị phụ trong suốt những ngày họp. Đức Hồng Y Bandisseri cũng thông báo rằng, Thượng Hội đồng sẽ kết thúc với việc phong chân phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục vào ngày 19 tháng 10. Đức Hồng Y nói, việc tôn phong chân phước này trong bối cảnh Thượng Hội đồng là một dấu chỉ quan trọng của tính đồng đoàn, bởi vì vị giáo hoàng vĩ đại của thế kỷ 20 là Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, không chỉ triệu tập công đồng Vaticano Đệ Nhị, nhưng Ngài cũng đã thiết định nên cơ cấu Thượng Hội đồng Giám mục. Công việc của các giám mục sẽ được đi kèm với những lời cầu nguyện của các tín hữu trên toàn thế giới. Đặc biệt, trong suốt thời gian Thượng Hội đồng, mỗi buổi chiều, một vị hồng y hay giám mục sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả, với ý chỉ dành cầu nguyện cho gia đình. Các di tích của các thánh và các chân phước được biết đến qua sự thánh thiện của họ trong cuộc sống gia đình sẽ được trưng bày tại đền thờ Đức Bà cả. Trong số đó có các di tích của các chân phước Mary Azeli Geraint và Louis Martin, cùng với những di tích của người con gái của họ là Thánh Teresa thành Lisieux.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Thánh Francisco Assisi, sứ giả hòa bình, do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mùng 4 tháng 10 hàng năm, giáo hội kính nhớ một vị thánh được yêu mến và tôn kính rất nhiều. Đó là Thánh Francisco Assisi, vị sứ giả của hòa bình. Cuộc sống của Ngài thật đơn sơ thanh thoát, sống hòa bình và thực thi hòa giải đã trở thành lý tưởng cho con người của mọi thời đại. Francisco chào đời vào khoảng cuối năm 1182 tại thành Assisi phía bắc Roma. Cha của ngài là ông Ferro Bernardone, một thương gia chuyên nghề bán len dạ. Mẹ là bà Bica, một phụ nữ hiền đức. Francisco rất hào hoa, lại được gia đình giàu có nuông chiều, nên mặc sức ăn chơi phung phí. Mộng công danh thôi thúc, Francisco theo bá tước Gauti de Vienne đi chinh phục vùng Apulia gần thành Assisi. Nhưng ý Chúa nhiệm màu đã khiến Francisco bị bệnh nặng và bắt buộc phải trở về quê hương. Lần này, mặc dù vẫn ăn chơi như trước, nhưng Francisco cảm thấy những thú vui xưa kia dần dần mất hết ý nghĩa. Thế rồi, Francisco đi tìm lý tưởng cao đẹp hơn. Một hôm, đang khi cầu nguyện trong nguyện đường Damiano nhỏ bé, Francisco nghe tiếng Chúa phán từ cây thánh giá rằng: "Francisco, con hãy đi sửa lại ngôi đền thờ của ta đang bị đổ nát." Francisco hiểu câu nói này cách nông cạn, nên đã tình nguyện đi xin từng viên gạch, viên đá để sửa lại các nhà thờ cạnh thành Assisi. Trong suốt hai năm, ngài đi hành khất, sống ẩn dật và sửa sang ba nhà thờ đổ nát: nhà thờ Thánh Damiano, nhà thờ Thánh Ferro và nhà thờ Đức Bà Borgiuncula. Francisco chưa hiểu rằng ngôi đền thờ mà Chúa muốn nói chính là hội thánh của ngài. Francisco nhận ra tiếng gọi của Chúa, nên quyết tâm triệt để sống khó nghèo và theo Chúa trên con đường thập giá. Francisco công khai từ bỏ cha ruột của mình để thuộc trọn về Chúa. Ngài từ bỏ những cuộc vui chơi tiệc tùng với bạn bè để đi giúp đỡ những người phong cùi, những kẻ vô gia cư và những người bị xã hội khai trừ. Với tình yêu đối với sự nghèo khó, Francisco yêu những người nghèo, những bệnh nhân. Ngài nhìn thấy Chúa Giêsu nơi họ. Ngài chỉ muốn giống Chúa Giêsu cách trọn vẹn trong khó nghèo, trong tình yêu, trong sự giảng dạy và trong đau khổ. Lối sống của ngài thu hút trước tiên hai anh bạn đồng hương là anh Bernardo Catavale, giàu có, và anh Ferro Catane, nhà giáo luật. Sau đó có 9 anh khác nhập đoàn. Họ trở thành 12 người đền tội và lữ hành, không nhà cửa hoặc nơi trú ngụ cố định. Lúc đầu Francisco soạn một ít quy luật sống và đã được Đức Giáo Hoàng Innocente thứ 3 chấp thuận bằng miệng. Cuối cùng, Ngài viết ra bản luật dòng anh em hèn mọn và đã được Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba phê chuẩn năm 1223 bằng sắc dụ. Phép lạ năm dấu là lời đáp trả ân cần của Chúa cho bao nỗi khao khát và bao nỗ lực của Francisco để được nên giống với Chúa Giêsu trong cuộc thương khó. Giai thoại về con chó sói Agodio và bài ca vạn vật của Thánh Francisco đã chứng minh Ngài là hiện thân của hòa bình, là sứ giả của bất bạo động. Ngài giao hòa với vạn vật, với thiên nhiên, với chim trời, với núi rừng, với không khí, với nước non. Chỉ với một tâm hồn thanh thản và hài hòa với thiên nhiên, với con người như thế, mới có thể xây dựng hòa bình. Thánh Francisco chính là vị sứ giả của hòa bình. Tình huynh đệ của Francisco không dừng lại nơi loài người, nhưng còn nới rộng ra tới mọi tạo vật, sống động cũng như vô tri vô giác trong vũ trụ. Ngài không coi tạo vật là xấu xa, nguy hiểm phải đề phòng. Ngài cũng không có thái độ chủ nhân, nhìn tạo vật chỉ là đối tượng cho mình khai thác tùy thích. Nhưng Ngài thiết lập một mối quan hệ thân ái, hài hòa với mọi vật. Ngài đã sáng tác bài ca vạn vật để ca ngợi mọi công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Mặt trời, mặt trăng, gió, nước, lửa, trái đất với ngàn hoa, cây cỏ và trái trăng. Ngài gọi tạo vật là anh, chị, anh cá, anh chim, chị nước, chị trăng, không chỉ theo nghĩa thi phú, mà còn theo một cảm nghiệm sâu xa rằng tất cả đều là công trình của Cha trên trời và mang dấu ấn của tình thương Thiên Chúa. Francisco muốn người ta quý chuộng thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên. Ngài dạy cho các môn đệ mình hãy đốn cây sử dụng theo nhu cầu, thì đừng bao giờ chặt tận gốc để cây còn có thể đâm chồi mới. Con người thời đại chúng ta có thể học biết bao nhiêu điều nơi thái độ của thánh nhân. Chắc chắn Đức Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị đã nghĩ như thế khi ban tông thư ngày 29 tháng 9 năm 1979 công bố Thánh Francisco là bổn mạng các nhà môi sinh. Suốt cuộc đời, Thánh Francisco luôn quan niệm sống là sống với, sống chung chan hòa với con người và muôn vạn vật. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về Thánh Francisco Assisi, vị sứ giả hòa bình, do Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Lời Chúa trong Chúa Nhật 28 thường niên năm A được trích trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 22 câu 1 đến câu 14. Kể về dụ ngôn tiệc cưới hoàng gia.
Mà sao không ai đoái hoài?
Đã sẵn tiệc rồi, mời tôn ông hãy mau tới. Biết bao giờ rồi, chủ nhân tôi đang mong chờ.
Dụ ngôn được kể trong Tin Mừng hôm nay nằm trong chuỗi ba dụ ngôn có tương quan chặt chẽ với nhau, mà Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và kỳ mục Do Thái khi họ đến chất vấn người về thẩm quyền của người. Sau khi nghe dụ ngôn hai người con trai được quả đi làm vườn nho và dụ ngôn các tá điền sát nhân, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Dụ ngôn mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay là câu trả lời cho những thái độ đó của các thượng tế và người Pha-ri-siêu. Đức Giê-xu nói, nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Tương tự như trong các dụ ngôn ở chương 13, dụ ngôn này đề cập đến nước trời. Nước trời là một thực tại cánh chung được khai mở trong và nhờ sứ mạng của Đức Giê-xu. Ở đây, thực tại cứu độ cánh chung đó được trình bày như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Cách hình dung Thiên Chúa trong tư thế một vị vua đã từng xuất hiện trong chương 6 câu 10 và trong chương 18 câu 23. Hình ảnh vị hoàng tử, con vua được quy chiếu trực tiếp về Đức Giê-xu, và như thế Đức Giê-xu được hình dung như là chàng rể và như là người con. Còn hình ảnh bữa tiệc thiên sai có lẽ xuất phát từ Isaiah chương 25 câu 6 và chương 55 câu 1 đến câu 3, diễn tả tính cách hoàn toàn nhưng không của ơn cứu độ. Nhà vua sai các đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Hạn từ các đầy tớ ám chỉ các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến với các quan khách đã được mời trước, tức là những người được ưu tiên cho quyền tham dự tiệc cưới thiên sai, để kêu gọi họ đến dự tiệc như đã được mời. Chủ đề về sự kêu gọi này xuất hiện nhiều lần trong Matthew, ví dụ như chương 4 câu 21, chương 9 câu 30, chương 20 câu 8, vân vân. Nhưng những khách mời không chịu đến, dịch xác là không muốn đến. Họ từ chối một cách có ý thức. Ngoài ra, tác giả sử dụng động từ muốn ở thời vị hoàng nhằm nhấn mạnh tính chất kéo dài và lặp đi lặp lại của sự không muốn đến dự tiệc cưới. Chi tiết này ám chỉ thái độ nhiều lần và liên tục từ khước của những người Israel đối với lời mời gọi được lặp đi lặp lại và đầy kiên nhẫn của Thiên Chúa dành cho họ. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: hãy thưa với quan khách đã được mời rằng, này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tớ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhà vua tỏ ra kiên nhẫn và quảng đại, và quả thật, sự kiện nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi mời, cho thấy tình yêu lớn lao và nhân hậu của Thiên Chúa đối với Israel, dân mà Ngài đã ưu ái tuyển chọn. Vậy nhóm đầy tớ thứ hai được sai đi, giống như trong dụ ngôn phía trước. Nhưng lần này, tác giả nhấn mạnh một cách đặc biệt vào những sự thực hiện cánh chung. Bò tơ và thú béo đã hạ rồi, cỗ bàn đã dọn xong rồi, và mọi sự đều đã sẵn sàng. Vì thế, với nhóm đầy tớ thứ hai này, có lẽ tác giả Matthew không có ý ám chỉ nhóm các ngôn sứ thứ hai như trong trường hợp dụ ngôn các tá điền sát nhân, nhưng là ám chỉ ông Gioan Tẩy Giả, Đức Giê-xu và các đồ đệ của người, tức là những sứ giả công bố sứ điệp về mầu nhiệm cánh chung đã có đây rồi, đã sẵn sàng rồi, và lời mời gọi được công bố một cách rõ ràng: mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đến sỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Đối diện với tình yêu đầy kiên nhẫn và nhân lành của nhà vua, những người được mời lại một lần nữa từ chối, và đây là sự từ chối dứt khoát. Israel không quan tâm đến lời mời gọi của Thiên Chúa. Họ quay về với cuộc sống thường nhật của mình và đeo đuổi những thực tài của cuộc sống bình thường, với nông trại, với những phi vụ làm ăn. Cho dù lời mời đã được lặp đi lặp lại với họ, và họ đã nhận được thông điệp rất rõ ràng. Họ phủ nhận thực tế của những gì đã được công bố và đang được cử hành. Tệ hơn nữa, nhiều kẻ trong họ còn bắt các đầy tớ của vua và sỉ nhục và giết chết. Rõ ràng tác giả Matthew cố ý ám chỉ đến số phận của ông Gioan tẩy giả, của Chúa Giêsu và của các môn đệ Chúa Giêsu, khi ông miêu tả tình trạng của các đầy tớ này. Họ bị bắt, bị sỉ nhục và bị giết chết. Tình hình thật bi đát, tương tự như trong dụ ngôn tuần trước. Nhà vua sẽ phản ứng như thế nào? Khác với trong dụ ngôn các tá điền gia án. Trong dụ ngôn này, tác giả không để cho người nghe cung cấp giải pháp, mà ông chủ sẽ thực hiện đối với những kẻ gian ác. Cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của nhà vua dành cho những kẻ xấu xa là những chi tiết được tác giả đề cập như là một phần của bản thân dụ ngôn. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Những chi tiết này một đàn không mấy mạch lạc với câu chuyện đang được kể trong dụ ngôn, đằng khác tương ứng khá rõ nét với cuộc tàn phá thành Jerusalem năm 70. Thực ra, như một số nhà chú giải đã lưu ý, ngôn ngữ của câu này dựa chính yếu trên Isaiah chương 5 câu 24 đến câu 25, và có lẽ các độc giả của Matthew sau năm 70 hoàn toàn có thể đọc thấy trong câu 7 này những ám chỉ đến cuộc tàn phá Jerusalem. Và như thế, có thể hiểu rằng tác giả Matthew đặt cuộc tàn phá thành Jerusalem trong liên hệ với sự từ chối dứt khoát và bi đát của Israel đối với lời mời gọi của Thiên Chúa. Tuy nhiên, chương trình của Thiên Chúa không thất bại. Sau khi nổi cơn thịnh nộ với những kẻ được mời nhưng từ chối, nhà vua bảo đầy tớ, tiệc cưới đã sẵn sàng rồi mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Trước hết, các đầy tớ được nhà vua nhắc rằng tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, tức là thực tại cánh chung đã có đó rồi. Điều thứ hai mà các đầy tớ phải ý thức khi họ thực hiện sứ mạng mà nhà vua sắp trao phó là những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Số phận của Israel từ khước ơn cứu độ sẽ thực là bị đạt. Vậy nhà vua xa các đầy tớ ra các ngã đường, nơi chắc chắn sẽ có rất nhiều người qua lại. Họ sẽ mời bất cứ ai họ gặp. Và quả thật, một lần nữa, các đầy tớ mau mắn thực hiện lệnh truyền của nhà vua. Họ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Những khách mời lần này là hình ảnh của dân mới, tức là Israel thiên sai. Họ làm thành một tập hợp bất luận tốt xấu. Tập hợp cả người xấu lẫn người tốt, gợi nhớ dụ ngôn chiếc lưới trong chương 13, câu 47 đến 48. Lệnh truyền của nhà vua đã được thực hiện, và phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Đến đây, câu chuyện tưởng chừng đã có thể kết thúc, nhưng tác giả Matthew đã đưa ra một kết cục không như mong chờ. Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: "Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?" Người ấy câm miệng không nói được gì. Thật ra nếu dụ ngôn kết thúc ở điểm phòng cưới đầy thực khách, do các đầy tớ của nhà vua và các ngã đường mời vào, bất luận tốt xấu, thì sẽ có thể nảy sinh sự hiểu lầm. Có lẽ vì thế mà tác giả Matthew đã đưa vào đây các chất liệu và nội dung được trình bày trong các câu 11 đến 14, để vừa nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của sự công chính mà những người đi vào nước Thiên Chúa phải có, vừa lấy lại thế quân bình vốn đã có thể bị đánh mất hay bị che khuất bởi khẳng định ở câu 10 rằng phòng tiệc đầy thực khách cả xấu lẫn tốt. Những nội dung này cũng tương ứng với những điểm được nhấn mạnh trong dụ ngôn về các tá điền xấu xa, khi Đức Giêsu khẳng định rằng nước Thiên Chúa sẽ được ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa trái công chính. Tất nhiên, người ta có thể tranh luận nhiều về sự thiếu mạch lạc của câu chuyện được kể trong phần thứ hai này của dụ ngôn so với những gì được kể ở phần thứ nhất. Thí dụ, một người đang đi ngoài đường bất chợt được mời vào phòng tiệc thì làm sao có thể có y phục tiệc cưới? Nhưng có lẽ điều đáng chú ý nhiều hơn đó là trong ngữ cảnh của Matthew, y phục lễ cưới ở đây chính là sự hoàn thành những điều kiện của việc thuộc về Đức Giêsu, trở nên người công chính như được nói ở chương 5 câu 20. Nói cách khác, lời mời đi vào phòng tiệc là lời mời dành cho mọi người bất luận tốt xấu, và người ta được tự do nhận lời hay không. Nhưng một khi đã vào phòng tiệc thì không ai còn được hiện diện trong tư thế xấu nữa. Vì thế, khi nhận thấy một người đang hiện diện trong phòng tiệc nhưng lại ở trong tình trạng không phù hợp, nhà vua đã ra tay xử lý. Nhà vua liền bảo những người phục dịch trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Nhận được lời mời đi vào nước Thiên Chúa không đương nhiên là đã được cứu độ vĩnh viễn, được nghe loan báo tin mừng không đương nhiên là được ở trong nước Thiên Chúa cách tuyệt đối, cần phải có một cuộc sống xứng danh Kitô hữu nữa. Cuối cùng, bài tin mừng kết thúc với khẳng định: vì kẻ được gọi thì nhiều mà người được chọn thì ít. Câu này có thể hiểu như sau: mọi người đều được kêu mời, nhưng không phải tất cả đều là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Chúng ta được tự do chọn con đường đi cho mình, nhưng không được quyền quyết định điểm đến của con đường đó. Nếu chúng ta chọn con đường từ khước lời mời tham dự bữa tiệc nước trời, thì đích điểm mà con đường đó dẫn chúng ta tới sẽ chỉ là sự đổ vỡ kinh hoàng và hoàn toàn khốc liệt. Từ khước Đức Giêsu và sứ điệp cứu độ của Ngài, tức là chấp nhận để mình ở ngoài nước trời và phải chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như số phận của những người khách được nhà vua sai đầy tớ 5 lần 7 lượt đi mời đến dự tiệc mà nhà vua đã dọn sẵn cho họ. Còn nếu chúng ta nhận lời mời dự tiệc cưới, thì chúng ta sẽ được đưa vào phòng tiệc nước trời, bất luận chúng ta đã từng là người xấu hay người tốt. Nhưng một khi đã vào phòng tiệc, chúng ta lại phải có một tư thế và cách hành xử phù hợp. Đó là đòi hỏi của con đường chấp nhận lời mời tham dự bàn tiệc nước trời. Và đương nhiên, đích đến của con đường này sẽ là hạnh phúc vô biên và vĩnh hằng. Thank you.
chối từ. Tôi vừa mua ruộng, tôi vừa sắm bò, tôi vừa lấy vợ.
Thế nên người truyền mời bao nhiêu kẻ nghèo tới, quân không đầy bàn còn đầy kia bao chỗ ngồi.
Nhưng ai được mời mà hôm nay đã từ chối, sẽ không người nào được ta ban cho yên kiền. Nhưng ai được mời mà hôm nay đã từ chối, sẽ không người nào được ta ban cho yên kiền.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chiều dài lịch sử, đã có một thời gian người Kitô hữu bị khủng hoảng đức tin, nên Thiên Chúa đã ban cho một phương thế cầu nguyện hữu hiệu là Kinh Mân Côi. Với những lời kinh đơn sơ, ngắn gọn, chúng ta cùng với mẹ Maria suy niệm về các mầu nhiệm cứu độ và tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa. Cùng vui trong ngày ngôi hai Thiên Chúa nhập thể, cùng bước theo Chúa Giêsu trong hành trình khổ giá, và cùng hân hoan vui mừng khi Chúa phục sinh. Kinh Mân Côi là lời kinh kỳ diệu, chan chứa tình yêu, thấm đẫm tình con thảo với Đức Maria, là mẹ Thiên Chúa và cũng là mẹ của nhân loại. Mỗi mầu nhiệm Mân Côi diễn tả tâm tình yêu mến của mẹ Maria trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Kính Mừng được dệt nên từ lời chào của sứ thần Gabriel, hợp với lời mừng của bà Elizabeth, làm thành lời xưng tụng Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu. Kinh Kính Mừng cũng là lời cầu nguyện khẩn thiết của tín hữu dâng lên Thiên Chúa qua sự trợ giúp của mẹ Maria. Mẹ Maria là đấng đầy ơn phúc, là thụ tạo duy nhất đẹp lòng Thiên Chúa. Khi sứ thần đến báo tin con Thiên Chúa sẽ giáng sinh làm người, mẹ Maria đã khiêm tốn thưa lên rằng: Này tôi, là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Với lời thưa xin vâng, cung lòng thanh khiết của mẹ trở nên đền thờ cưu mang Chúa Giêsu. Từ đây, cuộc đời mẹ Maria đã thực sự thay đổi. Mẹ không còn sống cho riêng mình, nhưng hoàn toàn sống cho Thiên Chúa. Cưu mang Chúa Giêsu, mẹ Maria đã cưu mang cả vận mệnh của nhân loại. Mẹ Maria đã đón nhận Chúa Giêsu không chỉ trong những lúc tràn trề niềm vui hạnh phúc, nhưng cả những lúc đứng bên bờ vực thẳm đau khổ. Mẹ không hề tỏ thái độ tuyệt vọng, nhưng luôn kiên vững trong niềm tin thác vào tình thương của Thiên Chúa. Mẹ đã để cho Thiên Chúa thực hiện công trình cứu độ nhân loại. Cuộc đời mẹ gắn liền với cuộc đời Chúa Giêsu. Thăng trầm của đời mẹ gắn liền với mọi biến cố vui buồn của con mẹ. Nhờ thánh giá Chúa mà những hy sinh của mẹ trở nên ý nghĩa. Nhờ tiếng xin vâng của mẹ mà lời vâng phục của Chúa Giêsu được nên trọn. Nhờ những giọt máu Thánh Chúa đổ ra hòa với nước mắt của mẹ khai sinh nhân loại mới, Chúa Giêsu gieo rắc hạt giống sự sống trên thửa đất tốt của lòng mẹ. Cùng với mẹ Maria, tất cả các mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi đều hướng lòng trí chúng ta về Chúa Giêsu. Vì thế, Kinh Mân Côi trở thành phương cách cầu nguyện hữu hiệu cho người tín hữu. Trong tông thư Kinh Mân Côi số 20, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói về vai trò quan trọng của mẹ Maria trong lịch sử cứu độ như sau. Toàn thể lịch sử cứu độ, theo một nghĩa nào đó, đã hướng tới lời chào của Thiên Sứ Gabriel: vui lên đi, hỡi đấng đầy ơn phúc. Nếu như kế hoạch của Chúa Cha là quy tụ vạn vật trong Đức Kitô, thì toàn thể vũ trụ, cách nào đó, đã được ân nghĩa của Thiên Chúa động chạm đến. Ân nghĩa mà Chúa Cha đói đến Đức Maria và làm cho mẹ trở thành thân mẫu của con người. Ngược lại, toàn thể nhân loại được ôm ấp bởi lời thưa xin vâng. Nhờ đó, mẹ Maria sẵn sàng để cho thánh ý Thiên Chúa được thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Giáo hội long trọng mừng lễ mẹ Maria với tước hiệu Nữ vương rất thánh Mân Côi. Chúng ta cùng lắng nghe lời mẹ nhắn nhủ rằng: hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng trái tim mẹ. Và mẹ đã hứa, những ai trung thành lần hạt Mân Côi khi sống và nhất là trong giờ chết sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn và sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, lời Kinh Mân Côi sẽ là chiếc cầu thiêng liêng đưa dẫn chúng ta vượt qua thân phận con người yếu đuối, tội lỗi, để tiến vào miền sự sống vinh quang. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con thiết tha tìm kiếm Chúa qua việc suy niệm và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, để lời kinh trở thành ân phúc thiêng liêng, nuôi dưỡng đời sống đức tin và cho chúng con được hưởng nguồn ơn cứu độ. Xin Chúa dạy chúng con biết xin vâng như mẹ, sống yêu thương phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Amen.
kinh vỡi vang vọng cao tầng mây. Maria đẹp tươi ân phúc tràn đầy, mẹ ơi cùng mẹ con sống vui bao ngày. Chúng con xin hát mừng chào kính mẹ đầy ân phúc qua cao ngàn hoa tươi xinh. Chúng con xin hát mừng chào kính mẹ đầy ân phúc tòa cao hiến sinh. Với câu kinh thâm tình đoàn con dân mẹ mân côi ngàn hoa tươi xinh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.